giờ là chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ bảy ngày 11 tháng 1 năm 2025. Đồng bằng sông Cửu Long xuất siêu hơn 14 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, Long An dẫn đầu về xuất khẩu.
Cần Thơ có 1.800 doanh nghiệp đăng ký mới trong năm 2024.
Cũng trong năm 2024, du lịch Cần Thơ có lượt khách đến và doanh thu đều tăng, với mức tăng lần lượt là 6% và 15% so với năm 2023.
Hôm nay, báo Tuổi Trẻ khởi động chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp mùa tuyển sinh 2025.
Người dân Argentina ra nước ngoài mua sắm vì lạm phát cao.
Muôn mặt đời thường bàn về vấn đề phạt khủng, ngành giao thông đừng chậm chân nữa. Bài được đăng trên báo điện tử Tuổi Trẻ.
Quý vị và các bạn quan tâm những nội dung chính vừa điểm, xin giữ máy trong 30 phút để nghe chương trình sáng nay. Chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển có buổi làm việc với công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Podcast nhằm ứng dụng công nghệ chuyển đổi số về cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, cùng với cả nước trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thành phố Cần Thơ đang tích cực thay đổi tư duy hành động để thực sự trở thành một trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tất cả các lĩnh vực. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi thành phố phải thay đổi đáng kể cách xây dựng và quản lý không gian đô thị. Trong đó, giải pháp trọng tâm là ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng xác định các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm như công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng, kỹ thuật biển là nhân tố quan trọng giúp thành phố định hình chiến lược, tầm nhìn và triển khai thành công quá trình chuyển đổi số, nhất là hoàn thiện dữ liệu hạ tầng kỹ thuật hiện hữu. Theo quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu là xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị thông minh hiện đại, xanh, thân thiện với môi trường, đô thị số gắn với kinh tế số, tích hợp kỹ thuật số để nâng cao hiệu quả của hệ thống hạ tầng cứng, nhất là hạ tầng giao thông.
Tại hội nghị, công ty Podcast giới thiệu về công nghệ chuyển đổi số hạ tầng, một số mô hình số của thành phố Cần Thơ, cụ thể như đối với ngành xây dựng, về ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM, tích hợp BIM trên nền tảng hệ thống GIS 3D. Từ đó phát triển ứng dụng thực tế ảo, mô hình ảo là bản sao song sinh kỹ thuật số của thế giới vật lý thực, các mô phỏng trên mô hình số, vân vân. Viện Quy hoạch Xây dựng Sở Xây dựng Cần Thơ vừa tiến hành lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ tổng hợp logistics khu bến Cái Cui. Theo quy hoạch này, khu dịch vụ tổng hợp logistics khu bến Cái Cui có diện tích 14,97 ha tại phường Tân Phú, quận Cái Răng.
Mục tiêu dự án này là phát triển hạ tầng logistics đồng bộ hiện đại, hạ tầng kho bãi và ứng dụng công nghệ mới trong logistics, mở rộng các dịch vụ logistics tích hợp, tận dụng lợi thế logistics đường biển thông qua các khu bến cảng, nâng cấp mở rộng và hiện đại hóa hạ tầng logistics, bao gồm cả hệ thống nhà kho và chuỗi kho lạnh, tập trung thu hút đầu tư vào chuỗi kho lạnh, mở rộng các dịch vụ logistics, cung cấp các dịch vụ logistics trọn gói, tận dụng lợi thế sẽ có một trung tâm logistics dùng được quy hoạch tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, góp phần hình thành trung tâm logistics hạng 2 thuộc tiểu vùng kinh tế trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.
Năm 2024, thành phố Cần Thơ đã cấp mới 1.800 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 14.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch về số lượng doanh nghiệp và tăng 7,7% so với kế hoạch về vốn. So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp tăng 5,6% và tổng vốn đăng ký tăng 8,3%. Trong năm qua, thành phố Cần Thơ cũng ghi nhận 909 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng gần 28% về số lượng so với cùng kỳ. Ngoài ra, 195 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17% về số lượng, trong khi 400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,8% so với cùng kỳ.
Về thu hút đầu tư, năm qua có 3 dự án FDI đã chấm dứt hoạt động, với số vốn đăng ký gần 12,2 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, thành phố Cần Thơ có 80 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ đô la. Đối với thu hút đầu tư trong nước, năm 2024, thành phố Cần Thơ đã thu hút được 8 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 7.388 tỷ đồng. Trong số này, 6 dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và 2 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 41 tỷ 900 triệu đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 28 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,7%, nhập khẩu đạt 13 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, tăng 21,7% so với năm trước.
Về xuất khẩu, các tỉnh thành phố của vùng đồng bằng sông Cửu Long đều tăng trưởng dương về kim ngạch xuất khẩu. Trà Vinh là địa phương có mức tăng lớn nhất với 25,8% so với năm trước. Sóc Trăng có mức tăng lớn thứ hai với 25,6%. Cần Thơ đứng vị trí thứ 9 với mức tăng là 10,2%. Năm qua, đồng bằng sông Cửu Long có 9 địa phương có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Long An tiếp tục dẫn đầu vùng với 7,85 tỷ đô la Mỹ. Kế đến là Tiền Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bến Tre, An Giang và Vĩnh Long. Về nhập khẩu năm 2024, đồng bằng sông Cửu Long có 3 địa phương giảm về kim ngạch nhập khẩu so với năm trước, gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Long An và Tiền Giang tiếp tục dẫn đầu nhập khẩu của vùng.
Nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tiếp tục triển khai giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Các chính sách này được kỳ vọng hỗ trợ cho các doanh nghiệp giảm chi phí cũng như đẩy nhanh quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp người dân tiết kiệm chi phí, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cụ thể, Nghị quyết số 60 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trừ ethanol là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu nhờn, dầu mazut, mỡ nhờn là 1.000 đồng một lít, dầu hỏa là 600 đồng một lít, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 180 năm 2024, quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 174 năm 2024 của Quốc hội, tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng từ mức 10% xuống mức 8% từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Nghị định nêu rõ, việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
Báo Tuổi Trẻ tổ chức chuỗi 7 chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp vào thứ Bảy Chủ nhật này tại nhiều địa phương để khởi động mùa tuyển sinh năm 2025.
Cụ thể, chương trình sáng nay thứ Bảy 11 tháng 1 diễn ra tại thành phố Vinh, Nghệ An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk và thành phố Huế. Chiều cùng ngày, chương trình tiếp tục với điểm đến tại huyện Ehleu, Đắk Lắk. Đây là chương trình dành riêng cho học sinh vùng sâu, vùng xa, mang thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp đến những nơi còn nhiều khó khăn. Sáng mai Chủ nhật 12 tháng 1, chương trình tiếp tục diễn ra tại thành phố Thanh Hóa, thành phố Đà Nẵng và thành phố Pleiku, Gia Lai. Đây là các điểm đến quen thuộc trong nhiều năm qua, thường xuyên thu hút hàng ngàn học sinh và phụ huynh tham gia.
Năm nay, các chương trình đều có sự góp mặt của lãnh đạo và chuyên viên vụ giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chuyên gia sẽ cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Đồng hành cùng chương trình là đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm từ các trường đại học lớn trên cả nước như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế và Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Hồng Đức, vân vân. Cao Bằng, Việt Nam vừa lọt vào top 7 điểm đến tuyệt nhất để ghé thăm ở Đông Nam Á năm 2025 do tạp chí Lonely Planet bình chọn. Trong bảng xếp hạng này, Cao Bằng xếp ở vị trí thứ 2 sau công viên quốc gia Khao Sóc ở Thái Lan.
Cao Bằng được tạp chí Lonely Planet mô tả là nơi tuyệt nhất để thoát khỏi lối mòn du lịch, cũng là nơi cung cấp cho du khách một góc nhìn thú vị về văn hóa nông thôn Việt Nam. Là tỉnh miền núi biên giới ở vùng Đông Bắc Việt Nam, Cao Bằng là điểm đến du lịch xanh hấp dẫn của Đông Nam Á với nhiều cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, ngoạn mục. Đặc biệt là công viên địa chất non nước Cao Bằng, nơi được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu từ năm 2018.
Ông Dương Quang Hiền, Giám đốc Trung tâm Công viên Cây Xanh quận Thuận Hóa, thành phố Huế cho biết, thành phố sẽ xây dựng thêm một đường đi bộ bằng gỗ lim ở bờ nam sông Hương, khu vực trước mặt quảng trường Bia Quốc học Huế. Tổng vốn đầu tư của con đường này hơn 20 tỷ đồng.
Theo thiết kế, tuyến đường đi bộ dọc bờ sông Hương dài 432 m, rộng 3 m, kết cấu chính kè tường chắn bê tông cốt thép, mặt sàn bằng bê tông cốt thép dày 20 cm, trên lát gỗ lim dày 50 mm với diện tích 1.298 m2. Sân khấu hình bán nguyệt nằm ở khu vực quảng trường Bia Quốc học Huế, có kết cấu sàn bê tông cốt thép dày 20 cm, trên lát gỗ lim dày 50 mm với diện tích 430 m2. Khu vực khán đài sẽ được lắp đất màu trồng cỏ qua theo mùa với diện tích 3.000 m2, có bậc ngồi ghế đá nguyên khối dài 334 m kết hợp với điện chiếu sáng. Khán đài này sẽ là nơi tổ chức nhiều sự kiện ngoài trời, biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp với sức chứa khoảng 6.000 người. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 26 tháng 3 tới.
Tuyến đường đi bộ này sẽ được đấu nối với tuyến đường đi bộ bằng gỗ lim dọc sông Hương được xây dựng trước đó vào năm 2018. Cây cầu này dài hơn 380m, rộng 4m, được xây dựng ở bờ nam sông Hương với tổng kinh phí 64 tỷ đồng. Hội An sẽ tạm dừng hoạt động bán vé khu phố cổ và các làng nghề trên địa bàn thành phố từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 1 tới đây, tức là 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 3 Tết Ất Tỵ.
Bên cạnh đó, thành phố Hội An cũng tạm dừng hoạt động hướng dẫn tham quan tại khu phố cổ, các làng nghề, rừng dừa Bảy Mẫu, Cẩm Thanh, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An trong thời gian nêu trên. Riêng với khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An tạm dừng bán vé tham quan trong ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết âm lịch 28 và 29 tháng 1. Ngoài ra, từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 1, thành phố sẽ tạm dừng thực hiện đề án phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ, phố đêm. Đặc biệt, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng Giêng, 7 đến ngày 13 tháng 2, Hội An sẽ tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tâm linh gắn với Tết Nguyên Tiêu, qua đó giới thiệu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên Tiêu ở Hội An.
Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2024, thành phố Cần Thơ đón gần 6.400.000 lượt khách tham quan du lịch, tăng 6% so với cùng kỳ, vượt 4,4% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch năm qua đạt 6.226 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, vượt 3,8% kế hoạch năm. Trong đó, đáng chú ý, lượng khách du lịch lưu trú đạt hơn 3 triệu lượt người. Đây là một trong những điểm sáng của ngành du lịch trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Kết quả này cũng cho thấy ngành du lịch thành phố Cần Thơ đã rất nỗ lực trong thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp. Phóng viên Nguyễn Hường có ghi nhận.
Để đạt mục tiêu đón 6.100.000 lượt khách trong năm 2024, ngành du lịch thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó mở rộng liên kết hợp tác với các tỉnh thành trên cả nước để quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch, phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng và giá trị gia tăng cao. Từ đó, Cần Thơ đã ký kết hợp tác về du lịch với hơn 20 tỉnh thành phố trong cả nước. Các tuyến du lịch liên vùng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch giữa các địa phương gặp gỡ, ký kết hợp tác tour tuyến du lịch được thực hiện. Tham gia một sự kiện xúc tiến về du lịch diễn ra tại thành phố Cần Thơ trong năm 2024, bà Nguyễn Thị Lê Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
Để mở ra thêm nhiều cái kết nối sản phẩm, liên kết vùng và phát triển sản phẩm.
Ông Hoàng Đình Khải, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Nam Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng cũng nhận định.
Cần Thơ thì phải nói rằng là phát triển rất là tốt và rất là có thể nói về cơ sở hạ tầng rất là hoành tráng nữa. Tôi thấy rất là mừng cho Cần Thơ và tôi cũng rất tự tin mà khi đưa khách đến Cần Thơ, từ khách sạn rồi các nhà hàng cũng như là các cái tuyến điểm thì nó cũng tiến tới cái chuyên nghiệp rất là tốt và các dịch vụ rất là chú đáo.
Năm 2024, một trong những hoạt động tạo dấu ấn của Cần Thơ là phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thành công tuần lễ du lịch thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Sự kiện mang tính cấp vùng này tuy chỉ diễn ra trong 4 ngày đã thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan trải nghiệm. Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã có nhiều hội nghị, hội thảo quan trọng về du lịch, kinh tế xã hội, hợp tác liên kết giữa 14 tỉnh thành được tổ chức. Cũng tại đây đã có 55 tuyến du lịch đường sông kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh về đồng bằng sông Cửu Long được công bố.
Liên kết hợp tác phát triển du lịch của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì rất là phát triển. Thì Cần Thơ với vai trò là trung tâm của vùng thì trong thời gian qua chúng tôi thường liên kết với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để xúc tiến quảng bá với các tỉnh thành khác. Với cái chủ thể là Cần Thơ là trung tâm vùng, chúng tôi tạo điều kiện để các doanh nghiệp của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về Cần Thơ để xây dựng các cái tour tuyến.
Thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm du lịch chất lượng, đa dạng, có sức cạnh tranh là điểm đến hấp dẫn trong khu vực và cả nước. Chính vì vậy, thành phố đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khai thác nguồn tài nguyên du lịch đặc trưng của thành phố. Bà Lê Đình Minh Thi, Giám đốc Vietravel Cần Thơ, cũng chia sẻ.
Chúng ta có rất là nhiều những cái sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù ở mỗi một địa phương. Thì đây cũng là một cái điều kiện thuận lợi để du khách có thể tiếp cận được những cái sản phẩm tour, những cái sản phẩm đặc sản địa phương.
Mặt khác, để làm mới và thu hút khách du lịch, ngoài việc tổ chức các lễ hội với nội dung truyền thống, hiện nhiều lễ hội đã được đổi mới cách thức tổ chức, đa dạng các hoạt động để tăng tính trải nghiệm cũng như quảng bá hình ảnh con người, sản phẩm đặc trưng.
nắng ấm veo xuống dòng sông quê, bờ kinh vui như ngày lễ. Xuân ơi xuân về với người, cho tươi thêm nụ cười, cho đàn em thơ mừng áo mới tung tăng. Phố xa trong ánh đèn vằng vằng, từng thơ hoa đăng chào đón. Xuân sao nên kiều sắc màu, ai công viên vị kiều, ai về cái khế, ai đến đô thị Nam. À, xuân dài mộng ước cho tương lai, gió xuân em như dòng sông chảy, nắng xuân tựa như phù sa bồi, quê chung đất người quê tôi, yêu quê hương đổi thay theo nhịp đời. À, xuân mời người hãy vui lên đi, dẫu đang suy tư và chăn trở, ước mơ cần thơ kịp vương mình. Xứng danh đất lành Tây Đô, trong gian lao dẫn dạt vào hướng xuân. Ước mơ Cần Thơ kịp vương mình. Xứng danh đất lành Tây Đô, trong gian lao dẫn dạt vào hướng xuân.
Chị và các bạn đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Diện tích cây ăn trái trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay khoảng 26.100 hecta, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng cây ăn trái năm 2024 đạt khoảng 249.936 tấn, tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2023.
Trên địa bàn thành phố đã hình thành vùng sản xuất tập trung cây ăn trái chủ lực, đặc trưng, có thương hiệu với diện tích 12.673 hecta, đạt sản lượng gần 140.000 tấn, gồm các loại cây trồng như dâu hạ châu, sầu riêng, xoài cát quả lọc, nhãn, vú sữa. Thành phố có trên 662 hecta cây ăn trái sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và tương đương. Thời gian tới, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng cây ăn trái. Đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất cây ăn trái tập trung, chuyên canh, tạo điều kiện để thiết lập các mã vùng trồng gắn với áp dụng quy trình kỹ thuật để đảm bảo chất lượng an toàn cho sản phẩm. Hỗ trợ nông dân ứng dụng cơ giới hóa và các tiến bộ kỹ thuật cũng như gắn kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra ổn định. Rà soát đầu tư các hệ thống hạ tầng phục vụ cho vùng trồng cây ăn trái, nhất là đầu tư hệ thống thủy lợi để đảm bảo chủ động tưới tiêu phục vụ sản xuất.
Thời điểm này, nhiều nông dân ở tỉnh Cà Mau rất phấn khởi nhờ giá tôm càng xanh cá kèo đang ở mức cao. Nhờ vậy, mỗi hộ nuôi cá tôm thu về lợi nhuận từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, sẵn sàng đón Tết sung túc.
Ông Nguyễn Thanh Gương, một nông dân ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phấn khởi chia sẻ. Thương lái đến tận nhà thu mua tôm càng xanh với giá 140.000 đồng một ký. Ông nuôi 1,4 hectare tôm kết hợp trồng lúa. Gia đình ông thu lãi hơn 80 triệu đồng từ vụ tôm này. Cộng thêm tiền bán lúa sắp tới, Tết năm nay chắc chắn sẽ dư dả, chi tiêu thoải mái hơn. Ngoài tôm, cá kèo cũng là mặt hàng đang thu hút trên thị trường dịp Tết. Nhiều thương lái sẵn sàng trả giá cao cho người nuôi. Cá kèo loại 40 con một ký được thương lái thu mua tại ao 125.000 đồng một ký, còn bán lẻ cho bạn hàng tại chợ truyền thống hiện khoảng 150.000 đồng một ký.
Từ nay đến ngày 12 tháng 2 năm 2025, Vietnam Airlines nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa. Đây là dịch vụ đặc biệt mà hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã duy trì nhiều năm qua. Mức giá cước vận chuyển là 450.000 đồng một bó, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Dịp cao điểm Tết năm 2025, Vietnam Airlines Group cung ứng hơn 2 triệu ghế, tương đương hơn 11.000 chuyến bay dịp cao điểm Tết. Trong giai đoạn từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2 năm 2025, hãng cũng liên tục nhận thêm máy bay mới để kịp thời đáp ứng nhu cầu về nhà đoàn viên và du xuân dịp Tết của hành khách, đồng thời khẳng định cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tiện nghi cho hành khách.
Ngay sau những phát biểu gây sốc của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc mua lại vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã đưa ra quan điểm cứng rắn về vấn đề này, trong đó đều nhấn mạnh tới tầm quan trọng của chủ quyền đối với các quốc gia.
Ủy ban châu Âu EC ra tuyên bố khẳng định chủ quyền của các quốc gia cần được tôn trọng. Và đây cũng là giá trị ngoại giao và nguyên tắc cốt lõi mà EC đang hướng tới. Bên cạnh đó, điều khoản về phòng thủ chung theo Hiệp ước Lisbon cũng sẽ được áp dụng đối với Greenland trong trường hợp xảy ra các động thái quân sự. Tuy nhiên, EC bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ hơn với chính quyền mới tại Mỹ, hướng tới các mục tiêu chung và lợi ích chiến lược quan trọng. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cho biết đã liên lạc với các đối tác trong khu vực về vấn đề Greenland, và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đều tỏ ra bối rối trước những tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức khẳng định việc không xâm phạm biên giới là nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế mà các nước nhỏ hay siêu cường đều phải tuân thủ.
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hôm 7 tháng 1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế đối với Đan Mạch nếu nước này từ chối đề nghị mua Greenland, mà theo ông có ý nghĩa sống còn với an ninh quốc gia Mỹ. Ông Trump cũng từ chối loại trừ khả năng có hành động quân sự hoặc kinh tế để theo đuổi việc giành quyền kiểm soát Greenland. Tuy nhiên, Đan Mạch đã khẳng định Greenland không phải để bán. Lãi suất cao đã khiến gần 700 công ty phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ vào năm ngoái. Đây là mức cao nhất trong vòng 14 năm.
Theo đó, lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu số doanh nghiệp tại Mỹ nộp đơn xin phá sản trong năm ngoái với 108 trường hợp. Kế tiếp là công nghiệp và chăm sóc y tế. Nhu cầu tiêu dùng giảm sau khi các khoản kích thích trong đại dịch dần bị rút lại. Việc này khiến cho các hãng bán lẻ hàng tiêu dùng không thiết yếu gặp khó. Các chuyên gia nhận định sức ép lên các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ được xoa dịu phần nào khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu giảm lãi suất. Dù vậy, trong cuộc họp tháng trước, Fed cho biết sẽ giảm tốc độ nới lỏng tiền tệ trong năm nay. Nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ đã suy yếu khi các khoản tiền kích cầu thời đại dịch COVID-19 về cơ bản đã được tiêu hết. Nhu cầu yếu đi đã gây tác động tiêu cực lên các công ty dựa vào chi tiêu tùy ý của người tiêu dùng.
Trong khi nhiều quốc gia đã chứng kiến lạm phát hạ nhiệt đáng kể, thì nền kinh tế lớn thứ hai tại Nam Mỹ, Argentina, vẫn đang phải vật lộn với mức lạm phát phi mã hơn 100%. Điều này đã kéo theo một xu hướng, đó là người dân nước này đổ sang các nước láng giềng mua sắm nhằm tiết kiệm chi phí.
Những ngày cuối năm, những quầy thủ tục hàng không tại các sân bay ở Argentina lại thêm đông đúc tấp nập, khi người dân liên tục đặt vé sang Brazil và Chile. Tuy nhiên, trải nghiệm họ có được còn hơn cả một chuyến du lịch. Mức lạm phát lên tới 3 chữ số của quốc gia Nam Mỹ đã đẩy giá hàng hóa trong nước lên tương đối cao. Chính thực tế này đã khiến các công ty du lịch của Argentina tăng cường tổ chức các chuyến đi ngắn đến thủ đô Santiago của Chile, với nhiều chặng dừng chân tại các trung tâm mua sắm. Chỉ cần mua một vài món đồ như điện thoại, giày dép, người tiêu dùng đã có thể tiết kiệm đủ để chi trả cho cả chuyến đi.
Tổng thống Argentina đã triển khai nhiều biện pháp mạnh tay, bao gồm cắt giảm chi tiêu và nới lỏng các quy chế giám sát nhằm vực dậy tình hình kinh tế của đất nước. Thống kê cho thấy tốc độ lạm phát của Argentina trong tháng 11 đã giảm xuống 166% từ mức 193% của tháng trước. Dù thế, giới phân tích nhận định chính phủ Argentina sẽ phải kích thích sự tăng trưởng kinh tế lâu dài để có thể bắt đầu nâng cao mức sống của người Argentina. Thú vị, lật gạch là chiến dịch loại bỏ gạch lát từ vỉa hè, sân nhà hoặc khu vực đô thị và thay thế chúng bằng cây xanh hoặc không gian tự nhiên. Đây là một phần của nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu của các thành phố trước các vấn đề môi trường ở Hà Lan.
Từ khi khởi động vào năm 2021, sáng kiến môi trường độc đáo này trở thành cuộc thi đua khắp Hà Lan những năm qua, như một cách sáng tạo để tạo ra sự thay đổi tích cực, góp phần giải quyết một trong những thách thức ngày càng gia tăng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra. Một trong những mục tiêu quan trọng của phong trào lật gạch này là giảm ngập lụt, một trong những thách thức ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu gây ra. Việc thay thế gạch lát bằng đất và cây xanh giúp tăng khả năng thấm nước, giảm tình trạng ngập úng đô thị, hạ nhiệt đô thị. Vì cây xanh và không gian tự nhiên giúp giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, đặc biệt trong những đợt nắng nóng. Tăng đa dạng sinh học vì những khu vực thay thế gạch lát bằng cây cối, cỏ hoặc hoa tạo điều kiện sống cho nhiều loài động thực vật. Năm 2022, phong trào này đã giúp loại bỏ hàng triệu viên gạch lát tại các thành phố lớn. Trong năm 2024, với sự tham gia của gần 200 thành phố, người dân Hà Lan đã tạo ra một kỷ lục mới khi thay thế 5,5 triệu viên gạch lát bằng cây xanh.
Dân thú vị, cách người dân Hà Lan tự nguyện gỡ bỏ các viên gạch bê tông khô cứng trong sân nhà hay vỉa hè, cách chính quyền địa phương hoặc các tổ chức môi trường hỗ trợ người dân giờ đã được các nước khác học hỏi như một sáng kiến cải thiện đô thị bền vững.
Tiết mục Muôn mặt đời thường.
muôn mặt đời thường. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày nay vấn đề nóng được người dân bàn nhiều là phạt khủng. Ai cũng chấp hành, hoan nghênh để bà con mình có ý thức giao thông tốt hơn, xây dựng văn hóa giao thông thấm vào máu thịt. Vì vậy bà con không kêu về mức phạt mà là chưa tâm phục khẩu phục về biển báo điều tiết giao thông, về nạn ùn ứ, ùn tắc chỉ vì việc tổ chức điều tiết giao thông của ngành giao thông vận tải chưa theo kịp mức phạt khủng này.
Bất kỳ người dân nào cũng có thể kể vanh vách các bất hợp lý của biển báo, của điều tiết giao thông. Ấy vậy mà đã hơn một tuần, chỉ đến khi báo chí lên tiếng, ngành giao thông mới chữa cháy, sẽ điều chỉnh. Hệ lụy là người dân, xã hội phải gánh chịu. Điều dễ thấy tại các giao lộ đông đúc hơn, xe xếp hàng dài hơn vì dòng xe máy trước đây thường rẽ phải khi có đèn đỏ để giúp một lượng lớn xe máy thoát đi, nay tất cả đều dừng lại. Và điều phải đến, sẽ đến là ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Dân đúng là đi lại phải tuân thủ đèn giao thông. Thế nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, gần như có một luật bất thành văn đã có từ vài chục năm qua là xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ mà ít khi bị xử phạt. Và điều đó đã trở thành thói quen ngấm vào máu của người dân đô thị lớn nhất nước này. Cũng vì thế, ở thành phố Hồ Chí Minh, có rất ít giao lộ có gắn biển báo đèn đỏ xe máy được phép đi thẳng hay rẽ phải. Và luật bất thành văn này dù có thể làm ảnh hưởng đến người đi bộ khi băng đường, thậm chí là làm thui chột thói quen đi bộ băng đường, trở thành một loại đặc sản sợ hãi với khách du lịch nước ngoài khi qua đường, nhưng cũng góp phần giảm bớt ùn tắc kẹt xe. Một khi đã ngấm vào máu, đã thành thói quen của đại đa số người dân thành phố Hồ Chí Minh, muốn thay đổi thì phải cần thời gian. Nay thì đùng một cái, gần như không có thông báo điều chỉnh hay cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh khẳng định là tất cả phải tuân thủ theo đèn, chấm dứt thói quen, rẽ phải khi có đèn đỏ để không bị phạt. Chẳng thấy cơ quan nào lên tiếng, dân tuân thủ mà lòng thì không vui.
Vì thế bà con muốn ngành giao thông ra đường nhiều hơn, khảo sát và có những giải pháp điều chỉnh phù hợp để đảm bảo người dân vẫn tuân thủ luật giao thông mà không gây thêm ùn tắc kẹt xe vốn đã vượt ngưỡng chịu đựng. Và người dân sẽ càng thêm tâm phục khẩu phục khi họ nhận được các mức phạt khác nhau cho những vi phạm. Chẳng hạn như phạt cảnh cáo, vì theo quy định cho phép các mức phạt từ cảnh cáo, phạt tiền đến tịch thu phương tiện, tùy mức độ vi phạm. Với người dân, luật giao thông phải ngấm vào máu thịt, để đi sai thì phải chịu phạt. Nhưng cuộc sống luôn muôn hình vạn trạng, như thói quen và luật bất thành văn rẽ phải khi có đèn đỏ mà không bị phạt. Vì thế, phạt để nhớ đời, phạt cảnh cáo, biết sợ, lần sau không dám vi phạm cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Thời buổi đã số quá, liên thông, đã phạt cảnh cáo mà còn tái phạm thì áp dụng các mức phạt cao hơn. Điều này cũng rất cần thiết khi chúng ta đã áp dụng mức phạt khủng, trong khi điều tiết giao thông và hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập. Và để giải tỏa những lăng tăng, ngành giao thông vận tải phải nhanh chóng vào cuộc, thậm chí có chiến dịch chỉnh sửa biển báo, điều tiết giao thông cho phù hợp với tình hình mới. Việc này cần làm ngay trong khi chờ nâng cấp hạ tầng giao thông.
Bài viết nhan đề phạt khủng ngành giao thông đừng chậm chân nữa được đăng trên báo điện tử Tuổi Trẻ cũng là lời chào kết cho chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.